Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Đức Thánh Linh phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính mời quý thính giả nghe phần thứ hai, Niềm tin về Đức Thánh Linh. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về Đức Thánh Linh là đấng ban năng lực qua chính sự hiện diện của Ngài trong Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu đã thực hiện lời hứa của Ngài cho các môn đệ bảo rằng: "Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi." Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 18. Sau khi Chúa chịu thương khó, chịu chết, Ngài đã phục sinh rồi về trời. 50 ngày sau khi phục sinh, Đức Chúa Cha đã nhân danh Đức Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh đáp đậu trên các môn đồ trong lễ ngũ tuần. Từ đó Đức Thánh Linh ở luôn trong trần gian, thay thế Chúa Giê-xu để ở trong các môn đệ, trợ giúp họ trong cuộc sống làm chứng nhân cho Chúa, như mệnh lệnh Chúa truyền dặn ngay trước khi Chúa thăng thiên, được Luca ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng Cơ Đốc nhân là giáo lý trọng yếu trong sự cứu rỗi, trong sự phục vụ và trong nếp sống đạo. Trong sự cứu rỗi, Đức Thánh Linh ngự vào lòng tín nhân để tái tạo, khiến người tin được tái sinh, trở thành con cái Đức Chúa Trời. Trong sự phục vụ, Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ và năng lực để phục vụ. Trong nếp sống đạo, Đức Thánh Linh thể hiện các mỹ đức của chính Chúa cứu thế trong cuộc sống nhu mì, nhịn nhục, thánh khiết, yêu thương. Nói cách khác, Đức Thánh Linh tái thể hiện đời sống Chúa cứu thế Giê-xu qua đời sống Cơ Đốc nhân trên trần gian, khiến cho danh Chúa Giê-xu được tôn vinh và người đời sẽ biết Chúa, đến với Chúa, tin Chúa qua Cơ Đốc nhân là chứng nhân của Ngài trong trần gian. Bây giờ chúng ta nói đến mục tiêu của Đức Thánh Linh. Trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13-14, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ về mục đích Đức Thánh Linh đến với họ. Lúc nào thần chân lý sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13-14. Trong những lời dạy trên, Chúa Giê-xu cho thấy vai trò của Đức Thánh Linh trong việc soi sáng, khai mở các chân lý trong lời Đức Chúa Trời cho Cơ Đốc nhân. Rồi Đức Thánh Linh cũng là đấng làm sáng danh Chúa cứu thế, và như trên đã nói, Đức Thánh Linh sẽ giúp Cơ Đốc nhân tái thể hiện cuộc sống tốt lành của Chúa cứu thế cho trần gian, khiến cho người đời đến gần Chúa, tôn ngợi Chúa và làm vinh hiển danh Chúa Giê-xu. Đến đây chúng ta có thể tóm tắt một số điều thực tiễn đã trình bày về Đức Thánh Linh. Trước hết, Đức Thánh Linh không phải là thần lực phi nhân cách, nhưng là một thân vị, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng thể yếu, đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu và là một với Đức Chúa Trời. Vì Đức Thánh Linh là một thân vị, cho nên Ngài có tri thức, cảm xúc và ý chí. Tri thức của Ngài tuyệt đối khôn ngoan, cảm xúc của Ngài bén nhạy, tinh tế, ý chí của Ngài quyết đoán. Vì thế, khi Đức Thánh Linh cư trú trong Cơ Đốc nhân, Ngài thể hiện ra thần cách của Ngài trong sự hướng dẫn, khuyên dạy, cáo trách, an ủi, nâng đỡ cá nhân tín hữu có Ngài, biết Ngài và nhờ cậy Ngài. Đức Thánh Linh chính là hiện thân của Chúa cứu thế Giê-xu sống trong Cơ Đốc nhân, soi sáng cho Cơ Đốc nhân, không những hiểu lời Kinh Thánh mà còn có năng lực thực hành, sống theo lời Chúa, qua đó làm vinh hiển danh Chúa qua nếp sống làm chứng nhân cho Chúa trên trần gian. Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13-14 là những giáo huấn cơ bản về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ Đốc nhân. Lúc nào thần chân lý sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13-14. Nói cách khác, Đức Thánh Linh giữ vai trò bày tỏ ba ngôi Đức Chúa Trời cho Cơ Đốc nhân. Đức Chúa Cha siêu việt ngự trị trên thiên đàng, Chúa cứu thế Giê-xu chỉ hiện diện trên đất một thời gian ngắn ngủi trong lịch sử cách xa chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh đang vận hành trong trần gian và đang cư trú trong mỗi tín nhân. Đối với những người chưa biết Chúa thì Đức Thánh Linh là đấng thôi thúc, thức tỉnh, cáo trách trong lòng, trong trí họ về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét, để con người hối cải, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8 đến câu 11. Không có tác động của Đức Thánh Linh, không một người hư vong nào có thể thức tỉnh quay trở lại ăn năn tội để được cứu rỗi. Như vậy, trong ba ngôi Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh chính là đấng hiện đang vận hành trên thế giới chúng ta đang sống để hoàn tất mục đích cứu rỗi nhân loại của ba ngôi Đức Chúa Trời và đưa thế giới đến kỳ chung kết. Điểm thứ tư, chúng ta nói về công việc của Đức Thánh Linh. Trong những phần trên, chúng ta cũng đã từng đề cập đến một số công việc của Đức Thánh Linh. Trong phần này, chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn, trước hết là công việc của Đức Thánh Linh trong thời Cựu Ước. Khó nhận định hay xác định công việc của Đức Thánh Linh trong thời Cựu Ước, một phần vì Kinh Thánh là một mặc khải tiệm tiến, cho nên trong thời kỳ đầu, tác động của Đức Thánh Linh thường ẩn giấu đằng sau danh nghĩa của Đức Chúa Trời trong các biến cố lịch sử. Danh hiệu thông thường nhất là Thần của Đức Chúa Trời và thường được hiểu là ý chí, tâm trí và hành động của Đức Chúa Trời. Trong biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm được Luca ghi lại, trong bài giảng tại Jerusalem, sứ đồ Phi-e-rơ đã chưng dẫn tiên tri Gioên ghi lại lời Đức Chúa Trời nói về Đức Thánh Linh là Thần ta. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 17-18. Trong Cựu Ước, Đức Thánh Linh được ghi nhận đã có những tác động trong sự sáng tạo trời đất. Đất không hình dạng và trống trải, Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đó là Sáng Thế Ký chương 1, câu 2. Công việc tiếp tục sáng tạo của Đức Chúa Trời cũng được Gióp quy chiếu cho Thần Linh của Đức Chúa Trời. Thần Chúa điểm trang các tầng trời, đó là Gióp chương 26 câu 13. Trong việc chứ tác các lời tiên tri và Kinh Thánh cũng được quy chiếu cho Thần Đức Chúa Trời. Ê-xê-chi-ên phát biểu rõ ràng nhất: Ngài vừa phán cùng ta như vậy thì Thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên và ta nghe đấng đã phán cùng ta. Đó là Ê-xê-chi-ên chương 2 câu 2. Thần cất ta lên và đem đến cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, là cửa ở về phía đông. Đó là Ê-xê-chi-ên chương 11 câu 1. Thần cất ta lên, và trong sự hiện thấy, ta bị Thần của Đức Chúa Trời đem đi trong canh đê đến nơi những kẻ phu tù. Sự hiện thấy đã hiện ra cho ta, bèn lên khỏi ta. Đó là Ê-xê-chi-ên chương 11 câu 24. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết chính Đức Thánh Linh phán dạy để con người nói tiên tri. Trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 21 ông viết: Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 21. Trong Cựu Ước cũng ghi lại trường hợp Đức Thánh Linh ban cho con người những năng khiếu và tài khéo đặc biệt để phục vụ. Khả năng quản trị của Joseph trong chức vụ tể tướng Ai Cập được Pharaoh xác nhận. Pharaoh phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người này, có Thần Linh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaoh phán cùng Joseph rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà chấm, hết thảy dân sự của chấm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Chấm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 41, câu 38 đến câu 40. Bezaleel và Oholiab trong thời giải phóng khỏi Ai Cập là một trường hợp khác được Thần Linh của Đức Chúa Trời ban cho tài khéo. Đó là theo Suất Ai Cập chương 31 câu 3 đến câu 5. Trong thời Cựu Ước, Thần của Đức Chúa Trời cũng từng hồi từng lúc tác động trên một số cá nhân, ban cho tài năng, sức mạnh, trí khôn, dùng họ như những anh hùng giải phóng dân tộc, như Gideon, như Samson, hay ban cho người Ngài chọn những thị kiến thuộc linh, biết được các viễn ảnh tương lai, sử dụng họ như những nhà tiên tri. Đức Chúa Trời cũng ban Thần Linh Ngài trên những người Ngài chọn làm vua, như David. Samuel lấy sừng dầu sức cho người ở tại giữa anh em người. Từ ngày đó về sau, Thần của Chúa hằng hữu cảm động David. Đó là Samuel thứ nhất chương 16 câu 13. Chúng ta sẽ cùng suy niệm về công vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có thể nói khi nghiên cứu về công vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống Chúa Giê-xu, chúng ta có thể thấy tác động của Ngài bao trùm toàn diện đời sống Chúa. Ngay từ khi thiên sứ đến báo tin Mary mang thai Chúa Cứu Thế, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã tiên báo cho Mary, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ bao phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Đó là phúc âm Luca chương 1 câu 35. Khi Giăng Báp-tít công bố sứ mạng Chúa Giê-xu, ông cũng nhấn mạnh đến vai trò của Đức Thánh Linh trong sứ mạng đó, bảo rằng về phần mình, ông chỉ làm phép báp tem bằng nước, nhưng Chúa Giê-xu sẽ làm báp tem bằng Đức Thánh Linh. Đó là Mác chương 1 câu 8. Ngay từ khởi đầu mục vụ công khai của Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh cũng đã hiện diện một cách phi thường, có thể chứng kiến được qua hình chim bồ câu đáp đậu trên Ngài trong lễ báp tem tại sông Giô-đanh, như kỹ thuật trong cả bốn sách phúc âm: Ma-thi-ơ chương 3 câu 16, Mác chương 1 câu 10, Luca chương 3 câu 22 và Giăng chương 1 câu 32. Chúng ta nghe Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau: Vừa khi chịu pháp báp tem rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, đột nhiên các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 16-17. Ngay sau đó, Luca cho biết Đức Chúa Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là Luca chương 4 câu 1. Và kết quả tức thời là Ngài phải đối diện với cuộc cám dỗ căng thẳng của ma quỷ trong suốt 40 ngày đêm trước khi bắt đầu mục vụ công khai. Phúc âm Mác ghi nhận sự kiện này linh hoạt và mạnh bạo hơn. Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Satan cám dỗ 40 ngày ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Đó là phúc âm Mác chương 1 câu 12-13. Cụm từ giục Ngài vào sa mạc có thể hiểu là xô đuổi vào sa mạc, cho thấy tính cách mạnh mẽ phi thường về ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong mục vụ của Chúa Giê-xu. Điều đáng chú ý là sự hiện diện của Đức Thánh Linh đã đưa Đức Chúa Giê-xu đến trực diện với các thế lực gian ác, và vì thế, dường như qua chức vụ của Chúa Giê-xu, cuộc đối kháng đương đầu với các thế lực tối tăm phải được phơi bày ra trong ánh sáng. Những ngày chức vụ còn lại của Đức Chúa Giê-xu đều được gói trọn trong quyền năng Đức Thánh Linh, và chúng ta có thể thấy trong sự giảng dạy của Ngài. Luca chương 4 câu 14-15 ghi: Đức Chúa Giê-xu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ xung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều ngợi khen Ngài. Chức vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh như thế nào thì những việc siêu nhiên, những phép lạ Ngài làm cũng thế. Ngài chữa bệnh, đuổi quỷ, và trong một lần đuổi quỷ, phe Pharisee cáo buộc Ngài dùng quyền quỷ vương để đuổi quỷ. Chúa Giê-xu đã phơi bày tính cách cực kỳ mâu thuẫn của lời cáo buộc này. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ thì phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Sa-tan trừ quỷ Sa-tan, ấy là nó tự chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ Bê-en-sê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 25 đến câu 28. Ngay sau đó, Chúa cho họ biết lời phê phán ngu dại của họ sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Chúa bảo trong câu 28: Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi, hàm ý rằng họ sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét trong ngày trung thẩm của kỳ tận thế. Nhân đây chúng ta sẽ đưa ra nhận định về những lời dạy của Chúa Giê-xu về tội phạm đến Đức Thánh Linh, vẫn là vấn nạn thường được nêu lên trong hai câu kế tiếp. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 31-32, Chúa dạy: Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Trong câu 28, Chúa Giê-xu đã khẳng định Ngài đuổi quỷ do quyền năng Đức Thánh Linh, nhưng những người trong đảng Pha-ri-si lúc đó cứ cố quyết gán công việc quyền năng của Đức Thánh Linh cho quỷ Sa-tăng. Vì thế Chúa Giêsu bảo rằng họ xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Tính chất nghiêm trọng của tội này là đã loại bỏ tác động cảm hóa của Đức Thánh Linh trong lòng, khiến người đó không thấy, không hiểu, không ý thức tình trạng hư vong của mình để có thể hối cải, rồi biết và tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế để được tha tội, để được tái tạo, để được cứu rỗi. Nói cách khác, người phạm thượng hay xúc phạm đến Đức Thánh Linh là người đã chống lại hay cự tuyệt đấng duy nhất có quyền đưa mình đến bờ ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người xúc phạm Đức Thánh Linh là người đục thủng con thuyền chở mình qua sông, là người cưa chính cành cây mình đang ngồi, là người đánh bom chiếc máy bay đang chở mình vượt đại dương. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tội phạm đến Đức Thánh Linh là một tội cố ý, dù đã được giải thích tường tận, nhưng vẫn khăng khăng không bỏ quan niệm sai lầm đó, như trường hợp của những người Pharisee trong thời Chúa Giêsu. Dù họ đã được Chúa khuyên dạy, cảnh cáo, nhưng vẫn cứng cổ, nhất định không bỏ kết luận sai lầm của mình. Đó là những người cố ý xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Trong khi đó, khi một người có lòng băn khoăn lo lắng, không biết mình có rơi vào tội đáng chết này hay không, thì thông thường, người có suy nghĩ này chỉ là vì do hiểu lầm, chứ không thực sự phạm vào tội trọng không thể được tha này. Khi nhìn vào đời sống Chúa Giêsu như được mô tả chi tiết trong cả bốn sách Tin Lành, chúng ta thấy khía cạnh siêu nhiên trong chức vụ Chúa được thể hiện một cách bình thường trong mọi tiếp xúc và trong mọi cách cư xử của Ngài. Sống trong quyền năng Đức Thánh Linh là gì? Sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh là sống như Chúa Giêsu. Khi giảng dạy, Chúa giảng dạy như các rabbi Do Thái đương thời, nhưng mọi người nhận ra ân sủng và quyền năng Thánh Linh được thể hiện rõ ràng phân biệt với những lời giảng chết của các thầy dạy luật Do Thái. Khi Chúa chữa bệnh, đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ, Chúa dùng lời truyền phán hay những hành động như một người bình thường mà không có những dạng thức phô trương màu mè nào, nhưng qua đó thể hiện quyền năng của Đức Thánh Linh. Cả cuộc sống tại thế của Chúa Giêsu là thể hiện cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúa sống một cuộc sống bình thường, thể hiện một cách phi thường năng quyền Đức Thánh Linh trong tất cả mọi chi tiết. Trước khi chịu thương khó, Chúa đã hứa ban Đức Thánh Linh để ở với, ở trong môn đồ vĩnh viễn, hiển nhiên cũng là để Đức Thánh Linh thể hiện quyền năng của Ngài trong đời sống môn đồ, như Ngài đã thể hiện trong đời sống Chúa Cứu Thế Giêsu. Lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh có nghĩa là ban toàn vẹn Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh là một thân vị, không thể giảm bớt hay chia cắt. Nếu một cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh là có toàn thể Đức Thánh Linh, thì việc Đức Thánh Linh bày tỏ năng quyền và ảnh hưởng của Ngài qua đời sống một người cũng là điều hiển nhiên, hợp lý. Như vậy, sống trong năng quyền và trong sự tể trị của Đức Thánh Linh là sống như Chúa Cứu Thế Giêsu đã sống.
Quý thính giả thân mến, Thánh Linh là đấng duy nhất có thể tái hiện đời sống Chúa Giêsu trong cơ đốc nhân. Đấng Christ được thành hình trong đời sống chúng ta khi Đức Thánh Linh cai trị. Chúa hứa Ngài sẽ ở đời đời trong những kẻ thuộc về Ngài, biến đổi cuộc đời chúng ta. Có Thánh Linh, chúng ta sẽ có cuộc đời đầy năng quyền của Ngài. Bạn và tôi hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh mỗi ngày để Ngài hướng dẫn và dạy dỗ, để chúng ta sống đẹp lòng Ngài, kết quả cho Ngài. Ai có Đức Thánh Linh là người đó thuộc về Ngài. Chúng ta hãy tra xét cuộc đời mình trong mối liên hệ với Ngài. Amen.
Giấc êm đềm trong bóng đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.